This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Thi ca Hương thời gian do nhà thơ Lưu Hồng Phúc phụ trách.
Đây chương trình Thi ca Hương thời gian do Lưu Hồng Phúc phụ trách trên làn sóng của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, để bảo tồn và phát huy văn hóa Việt ở hải ngoại, chương trình Thi ca Hương thời gian sẽ giới thiệu đến quý khán giả những tác giả và tác phẩm của các văn thi nhạc sĩ Việt Nam ở khắp mọi nơi, hầu mang lại những món ăn tinh thần cho người Việt xa hương có những giây phút thoải mái, vơi bớt nỗi buồn xa xứ. Vần thơ sưởi ấm hồn ly khách, tiếng nhạc đưa lòng vọng cố hương. Thưa quý vị, những dòng nhạc, lời thơ là những làn hương của những loài hoa trong vườn hoa nghệ thuật vẫn giữ mãi theo thời gian. Thưa quý khán giả, để mở đầu chương trình Thi ca Hương thời gian, hôm nay Hồng Phúc xin giới thiệu đến quý khán giả nhà thơ Song Lô từ Cộng hòa Liên bang Đức. Và xin chào anh Song Lô ạ.
Vâng, xin chào chị Lưu Hồng Phúc, cũng xin chào quý vị thính giả của chương trình Thi ca Hương thời gian Radio Sài Gòn, Dallas.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa quý thính giả, nhà thơ Song Lô, tên thật là Lê Nam Sơn, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1949 tại Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định, cư trú tại Tuy Hòa, Phú Yên, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đơn vị tiểu đoàn 2 pháo binh thủy quân lục chiến. Sau 1975 bị đi tù cải tạo tại Trảng Lớn và khu Bù Gia Mập. Năm 1979 được trả tự do. Năm 1980 vượt biên đến Đức, hiện định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đã tham gia vào các tổ chức, cộng tác với nhiều tờ báo của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, chủ trương đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Dạ, thưa anh Song Lô, anh ở Cộng hòa Liên bang Đức lâu chưa vậy ạ?
Tôi ở tại Cộng hòa Liên bang Đức từ năm 1980 đến bây giờ, tức là 44 năm rồi chị.
Dạ. Thời tiết bên đó hiện nay lúc nào thế nào vậy anh?
Vâng, thời tiết bữa hôm nay tốt, tức là nó khoảng hiện tại là 5 độ C, chứ còn tuần vừa rồi đó thì là do tuyết rơi dày đặc cũng như băng giá đã gây gián đoạn giao thông đường không, đường bộ và đường sắt trên toàn nước Đức.
Vậy trong
đó
dịp
thì
là
thời tiết hôm nay thì nó tương đối tốt hơn.
Dạ, trong dịp xuân Tết Việt Nam sắp về thì ở bên Đức cộng đồng Việt Nam có tổ chức gì không vậy anh?
Lẽ dĩ nhiên là những nơi mà có cái cộng đồng người Việt Nam mình nhiều, tại chỗ tôi ở đó thì cộng đồng Việt Nam mình ít, cho nên họ cũng tổ chức cho nó có lễ thôi. Chứ còn ví dụ như ở cái thành phố lớn như thủ đô nước Đức là Berlin, hoặc ở dưới München, hoặc ở Hamburg thì họ tổ chức đông đảo hơn.
Dạ. Còn vấn đề mà cộng đồng người Việt ở bên đó là những ngày như 30 tháng 4 hay là những ngày về ngày quốc hận hay ngày tổ chức về các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa đó, thường thường ở bên đó có tổ chức không vậy anh?
Vâng, thì cũng có chị, có tổ chức. Ví dụ như ngày 30 tháng 4 thì cái số mà kiều bào của mình mà người ta đã đi vượt biên qua đây đó, hồi cái thời gian mà đi thuyền nhân đó, thì họ cũng tổ chức biểu tình vân vân. Lấy ví dụ như vừa rồi, tuần vừa rồi đây ở Đức nó có hai cái biến cố rất là quan trọng. Cái thứ nhất á, là cái đảng mà cực đoan á, AfD đó, là nó chống người kỳ thị, chống người ngoại quốc. Thì cái bà con của mình cũng đi biểu tình gần tới với cái cộng đồng của người ngoại quốc, là có khoảng chừng 1.400.000 người họ tham dự đi biểu tình trên 100 thành phố của nước Đức. Và cái thứ hai nữa là những người nông dân của nước Đức, người ta cũng biểu tình là vì họ bị cắt giảm cái trợ cấp của chính phủ Đức. Đó là hai sự kiện chính trị quan trọng của nước Đức hiện trong tuần vừa rồi.
Vậy có ảnh hưởng gì đến cộng đồng người Việt mình nhiều không vậy anh?
Có chứ, nếu như mà không biểu tình mà không mà để cho cái đảng đó mà nó nắm được chính quyền là coi cũng như là họ định, cái dự định họ là trục xuất những người mà tị nạn ở hay là những người dân di dân định cư tới nước Đức là bị trục xuất đó, thành là rất là nguy hiểm. Mà cái đảng đó là cái đảng cực đoan, cái đảng cực hữu đó, họ chống người ngoại quốc. Thành ra những người Việt Nam mình cũng tham gia biểu tình để mà làm sao mà cho cái nhà nước Đức thấy được cái đảng này là một cái đảng rất nguy hiểm.
Dạ, cũng cầu mong cho người Việt mình đã sinh sống ở bên đó được bình yên.
Vâng.
Dạ, cảm
ơn.
Dạ, anh cứ nói về nước Đức đi cho cộng đồng Việt Nam ở đây biết nhiều về nước Đức đi anh.
Vâng, thì là nếu nước Đức thì đó, ở trên cái nước Đức này thì nói chung ra là cái nước Đức là một cái nước nó hùng mạnh ở tại châu Âu này. Nó với nước Pháp là hai nước, hai cái đầu tàu. Thành thử cho nên họ là đầu tàu, cho nên họ có những cái bổn phận đối với cả cái châu Âu. Lấy ví dụ như người tị nạn chiến tranh của ở tại Ukraine đó, thì nước Đức là nó là với nước Pháp là nó là cái nguồn mà hỗ trợ mạnh cho cái Ukraine chống lại cái quân xâm lược Nga, và ngay cả những cái vấn đề khác nữa về kinh tế kinh đồ là nó là nước đầu tàu, cho nên nó chia sẻ nhiều lắm chị, nó chia sẻ nhiều cho cái cộng đồng châu Âu lắm.
Dạ, cũng hy vọng là người Việt mình ở Đức được làm ăn bình an và làm ăn phát triển mạnh và con cháu học hành tấn tới để đền đáp công ơn của
nó là cái chính của bà con mình hiện bây giờ ở tại cái nước Đức này đó. Thì cái số anh chị em mà từ sau năm 1975 mà cái số của ở trong nước họ đi ra đây họ tị nạn theo cái tính cách là không phải là thuyền nhân á, thì họ bây giờ họ đông hơn cái người mà tị nạn cũ rồi, họ rất đông. Đó, thì cũng hy vọng rằng là họ cũng hòa nhập vào cái xã hội này và họ làm cơm cũng như là con em của họ cũng được đào tạo ở đây, cho nên mình cũng hy vọng là có cái sự mà đoàn kết giữa người Việt Nam với nhau. Còn cái vấn đề mà chính trị thì cũng có một số số người họ cũng vẫn còn trung thành với cái chế độ trong nước. Thì cái đó là mình cũng chịu thôi, mình không có cách nào mà làm khác hơn được chị.
Chắc từ từ người ta cũng hiểu á anh. Dạ vậy được, cảm ơn anh nha. Và thưa quý thính giả, mời quý thính giả thưởng thức những tác phẩm của nhà thơ Song Lô. Trong vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất vẫn là trái tim của mẹ. Mời quý vị thưởng thức bài thơ Mẹ, thơ của Song Lô do Quỳnh Mai diễn đâm.
Khi tiếng khóc chào đời và lệ mừng vượt qua lăn tròn trên má, thế gian này thêm một lời ru, thêm một tình thương. Láng sông hồ mênh mông biển cả, tiếng khóc tu oa trong khuya đòi xưa, hay giữa giấc giật mình đòi bình an một lời ru. Tiết tấu âu ơ hiện hiện trong con quá đỗi tuyệt vời, hoành tráng uy nga yêu kiều diễm lệ, mà lại vị tha tựa câu kinh thanh gia, mà lại từ bi tựa chuông mõ nhà chùa. Mẹ nâng niu chiều chuồng, chỉ có cho mà không đòi nhận, một đời che cúi xuống đời măng. Và cứ thế cho con đất thêm rộng, trời thêm xanh, và cứ thế tóc mẹ dày thêm sợi bạc, lớn lên theo bước đường phía trước. Mẹ cứ ngoái nhìn thương con phía sau. Đường con đi dẫu đến bạc đầu, tình của mẹ cứ cho con đầy ắp. Mẹ nhận đắng nhận cay để con được bùi được ngọt. Mẹ nhận nhọc nhằn để con được thoải mái phần thân. Khi bước con xa, mẹ là người chín nhắn mười mong. Khi bước con về, mẹ là người đầu tiên lệ mừng lệ tủi. Mẹ chỉ một tiếng thôi mà bao hàm nhiều ý nghĩa. Mẹ chỉ một tiếng thôi mà sao lồng lộng cả một trời.
Dạ thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thu Phai, nhạc và lời của Lê Nam Sơn, ca sĩ Hồng Hải trình bày.
Hoàng lan phai sắc cánh phai tung cánh, chiều thưa nắng nắng thu vàng hành, trở về cây nghiêng nghiêng bóng lưng đồi, sông xa cô đơn một cánh chim trời, hoàng hôn buông xuống bước lai xa vời. Phai ấy chưa tràn tình ai, bao nhiêu thu phai phong kín xuân thì, thu nay cô liêu vẫn mãi phân kỳ, về đâu thu hơi cánh hoa phai thì. Về đâu
Một lần nào hân hạnh nắm tay anh cùng dạo phố trên đường, chắc khi xưa em bé rất là thương, anh không dám bởi em hiền nhát quá. Bài thơ Tình Anh Lính Chiến, thơ của Sông Lô qua giọng ngâm của Vũ Quỳnh Mai, mời quý vị thưởng thức.
Dẫu chưa được một lần nào hân hạnh nắm tay anh cùng dạo phố trên đường, chắc khi xưa em bé đến là thương, anh không dám bởi em hiền nhát quá. Em say đắm cứ trộm nhìn anh đó, tuy rất gần mà ngỡ thật là xa. Rồi tiếc thầm khi anh vội đi qua, hiên nhà vắng ngắm theo anh dần khuất. Chiều thứ sáu mỗi lần em tan học, anh biết không em nhớ mãi mong chờ một người về từ tận chiến trường xa. Em mơ tưởng một lần anh đưa đón, giật mình vừa trải qua cơn mộng, anh xa xăm lưu lạc tận xứ người, em âm thầm thương nhớ đến đầy vơi, rồi trách cứ thời gian sao vội qua. Xa xăm một thùa của riêng em và chỉ biết riêng em, thật dễ thương nơi phố nhỏ êm đềm, em giữ mãi tình em trong luyến nhớ.
Thưa anh Sông Lô, bài thơ Tình Anh Lính Chiến anh viết trong cái lúc anh còn là lính hay là còn trong quân trường ạ?
Cái bài thơ này đó là tôi qua bên này tôi mới viết. Nhưng mà tôi viết là tôi viết tôi muốn lặp lại cái cảm tưởng của cái cô mà tôi quen hồi còn học sinh đó. Cô mới kể cho tôi nghe những cái mà lúc mà tôi đi qua bên này rồi. Thì cái hồi tưởng lại những cái chuyện ngày xưa đó như là... một cái kỷ niệm mà nó êm đềm, nó đẹp như vậy.
Chắc cố thương thầm rồi đó.
Làm cho mình. Lẽ dĩ nhiên là cái đó là hồi xưa. Chứ bây giờ thì ai cũng có gia đình hết rồi. Và
cái đó là cái mà, kỷ niệm cái đẹp thôi.
Giờ có Facebook mà mình mới nối lại với cái người quen biết đó. Với người xưa đó. Chứ còn bây giờ thì ai cũng ở một nơi hết mà không chưa hề nào gặp mặt hết.
Dạ, vậy cái mối tình đó nó mới đẹp anh, nó là cái kỷ niệm thôi, thời còn, còn trẻ. Dạ, cảm ơn anh, trả lại cho em những gì em đã, trả lại cho em những ngày xa đó, trả lại cho em mưa nhòa đêm phố. Mời quý vị, quý khán giả thưởng thức nhạc phẩm Trả Lại Cho Em, nhạc và lời Lê Nam Sơn, ca sĩ Thanh Thủy trình bày.
Trả lại cho em những gì em đã, trả lại cho em
những ngày xa đó. Trả lại cho em mơ nhòa lên phố, mơ nhòa lên phố. Lối cũ con đường áo trắng sân trường đâu thua em đêm. Trả lại cho em tình đầu hẹn hò, trả lại cho em tình mình bốn thua, tình vương sâu mong, tình sao lồng lộng trong mắt em trông. Trả lại cho em tình yêu vời vợi, trả lại cho em nụ hôn đầu đời thanh thoát mưa rơi. Sương rơi bên thềm, trả lại cho em bao nhiêu êm đềm, trả lại cho em tình mình đã lỡ, tình mình đã lỡ. Đêm đã khuya rồi, trăng sáng trên đồi, hoa bưởi thơm rồi, lệ chân.
Lê Nam Sơn, cái bản nhạc Trả Lại Cho Em nó buồn quá, một cuộc tình mà không có đoạn kết. Cái nhạc phẩm này là trong thời gian nào vậy?
Nhạc phẩm này đó là trong cái thời gian mà có được cái internet rồi có Facebook thì tôi mới liên lạc được với cái người xưa đó. Thì như đã nói đó là ai cũng có gia đình hết rồi. Thì bây giờ nó liên lạc được và chưa bao giờ gặp mặt nhau. Thành thử cho nên khi mà nói chuyện đó, thì người xưa đó cứ kể lại những cái chuyện xưa, những cái kỷ niệm đó, như là một cái trách móc, như là một cái đòi trả lại những cái đó. Thì cái tưởng để sáng tác cái bài thơ nó chỉ vậy thôi.
Dạ, mà rất hay đó.
Kể lại những chuyện xưa là mình tưởng như là cố đòi lại vậy đó.
Tại những cái kỷ niệm đó lúc nào nó cũng làm cho người ta nhớ lại cái quãng trời mà còn hồi còn trẻ đó. Dạ cảm ơn anh.
Đúng rồi.
Dạ. Mời quý vị thưởng thức bài thơ Em Gái, thơ của Sông Lô qua giọng ngâm của Vũ Quỳnh Mai.
Hôm qua hạnh phúc đến tìm, ân cần gõ cửa, sao em vắng nhà. Đường lầy em muốn đi xa, lối trơn em thích vượt qua. rằng với ái tình, rồi đem truyền bất thình lình gọt chơi. Thế là sau mỗi trận cười, em tôi lệ đẫm đầy vơi má đào. Nhưng rồi em quệt lệ mau, hay hương hay phấn đổi màu son môi. Bao nhiêu lần thách thức đời, bấy nhiêu lần tóc dần phôi phai dần. Thản nhiên xem cứ như không, em đong em đếm tình gần tình xa. Tình này chẳng mấy thiết tha, tình kia chỉ mặn mà thế thôi. Quỷ tha ma bắt em thôi, cứ như dân hớt đùa chơi cuộc chiều nay. Mưa gió tơi bời, em tôi bèo dạt hoa trôi nữ rồi.
Dạ thưa anh Nam Sơn, cái bài thơ Em Gái này là em gái tinh thần hay là em gái nào vậy?
Em gái là tôi có, tôi ở bên nước này cho tôi có nhiều em gái lắm. Đây là một cô em gái nghệ sĩ, thành ra cổ cũng phóng khoáng lắm. Cô này thì tình của cổ thì có nhiều không kể hết được. Thành ra tôi làm, tôi tặng cho cổ, mà cổ rất là hài lòng với cái này, là cổ rất thích. Là mỗi lần mà có cổ mà có tôi thì cổ đề nghị tôi cứ việc trình bày cái bài thơ này. Cũng vui trong đời thôi.
Vậy anh cho cổ nghe cái chương trình này cho cổ vui nha.
Vâng vâng, tôi sẽ chuyển cho cổ, tôi nói cho cổ biết.
Dạ, anh gửi nguyên cả cái chương trình này, cổ mở cô nghe. Và anh ở bên đó, anh có ở gần chùa Viên Giác không?
Đúng rồi, tôi ở chung với thành phố của thầy Thích Như Điển đó, là ở cách chùa Viên Giác khoảng nửa tiếng xe hơi.
Dạ, tại vì mấy năm trước Phúc có qua đó, qua Đức, thì có cái chị mới tặng cho Phúc cái tờ báo của chùa Viên Giác, mà trong đó có đăng cái bức của Hồng Phúc là người con dâu của nước Mỹ á. Thì Phúc không ngờ là từ bên Đức mà cũng cái chuyện đó cũng được đăng trong tờ báo của chùa Viên Giác, thành ra Phúc mới nhớ
thì,
lại là
cái chuyện đó thì hồi trước thì nó cũng là một cái chuyện nổi tiếng đó. Thành ra ở đâu mà có báo chí thì nó cũng hay lấy những cái chuyện mà hay nó đăng.
Dạ, thành ra chị đã chỉ giữ là Phúc qua Đức gặp thì chị mới tặng chị nói chùa Viên Giác cái đăng bài của em nè. Nó ủa vậy hả? Rồi cũng mới hỏi thăm mới biết là ở chỗ đó là có chùa Viên Giác, thì Phúc nghĩ chắc cũng gần của anh á. Và thưa anh là ở Đà Lạt này cũng ở Đà Lạt này có hội Bình Định cũng mạnh lớn lắm anh. Mỗi năm đều có tổ chức trận Đống Đa, Nguyễn Huệ, Ngô Văn Trung rồi đó, cũng lớn lắm. Có dịp nào mời anh qua Đà Lạt này gặp hội đồng hương Bình Định của anh luôn cho vui ha. Dạ, cảm ơn anh.
Thưa
quý thính giả, trong 30 phút vừa qua, chương trình Thi Ca Hương Thời Gian đã gửi đến quý vị những bài thơ, những nhạc phẩm đã nói lên nỗi lòng của tác giả Lê Nam Sơn, nhà thơ Sông Lô. Mong rằng chương trình đã mang lại cho quý khán giả những giây phút vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình. Thân ái chào quý khán giả, hẹn gặp lại chương trình phần sau. Và chào anh Sông Lô, mời anh chào tạm biệt và hẹn gặp anh một chương trình khác.
Vâng, chào chị Lưu Hồng Phúc và cũng xin chào tạm biệt quý vị thính giả của chương trình.
Dạ, chào anh, gửi lời thăm tất cả bà con đồng hương ở bên Đức nha.
Vâng, cảm ơn chị.
Yeah.